thành ra nguyện 19 này là thất bại, thấy không? Đó. Thực sự ra là thực sự ra là cái này là không phải lấy nguyện 19, mà cái nguyện 19 này là ông tổng hợp lại mấy bản dịch của tất cả kinh làm thành cái nguyện này, thành ra mỗi bản dịch đang thêm phần nó nhiều vậy đó. Nguyện 18, nghe danh hiệu ta chí tâm tương ưa, đó tương ưa này có nè, bao nhiêu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, tâm tâm hai cái tâm tâm đi lên với nhau là không bao giờ quên hết, liên tục tâm liên tục hồi hướng, không tâm tâm hồi hướng tức là không phải là lâu hưởng cái lâu hưởng cái, khi mà nó tâm tâm hồi hướng tức là tâm là liên tục tương liên tục hồi hướng. Nguyện sanh cõi ta hay bao nhiêu thiện căn á, nó phải bao nhiêu thiện căn tức là có bao nhiêu thiện căn phải hồi hướng hết, mình quên một cái cũng chưa sanh được á, nó là bao nhiêu thiện căn đâu cho mình bỏ một thiện căn nào đâu. Câu nếu mà thật sự nếu mà đúng thì kia mà khó lắm, nhưng mà nhẫn đến 10 niệm nếu sanh gì, nếu chẳng sanh gì trừ kẻ ngu nghịch thì ba chánh pháp, thì nó tách nó bỏ hai loại kẻ, một kẻ ngu nghịch thì chánh sát chánh pháp. Ở tầm này có gì có tâm tin ưa là đa số là có nè, bây giờ phải tập không, nghĩa là bao nhiêu tiền căn hồi hướng tập, cũng như là giờ tiền căn hồi hướng. Cái này đâu vậy? Cái này là đâu có dạy niệm danh hiệu đâu, nghe danh hiệu ta chỉ tâm tin ưa thôi chứ đâu có niệm danh hiệu. Cái nhẫn này 10 niệm này đâu thấy 10 niệm Phật đâu, 10 niệm này là cái 10 cái gì đó, 10 cái niệm thiện căn là 10 niệm gì đó, không chứ tại bữa nào phải coi lại chánh văn. Thì đại khái là cái này nó cũng chưa được, nó cũng chưa được chưa coi là cái phạm vi mà nó là độ sanh chưa được mạnh. Thật sự thành ra tổ tiền đạo ổng không có nói là giảng sanh tịnh độ là căn cứ vào nguyện 18 này, là căn cứ vào cái gì quên rồi, vào cái trong quán kinh á, cái thất quán 16 nó gọi là hạ bố giảng sanh đó. Thành ra nó nói là thành ra ổng đem ra cái câu là 19, cái câu 18 18 19 rồi mới nói là câu là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, làm bổn nguyện Phật Di Đà là tông yếu của toàn bộ kinh. Nó tông yếu của toàn bộ kinh là không có được, kinh không có thể nào đem hai cái lời nguyện là tông yếu được hết nữa. Tông yếu của kinh là nó nói như cái nó tất cả như khi mình dồn lại trong tất cả những cái phẩm hay làm cương lãnh. Tông yếu thì mọi người nhìn theo một khía cạnh. Thành ra không cái tông yếu này đó là ví dụ như họ, ví dụ như mình nghe cái bài kinh này mình thấy là cái điểm quan trọng là chỗ này theo mình. Thành ra tông yếu thành ra cái tông yếu mà hay nhất là mình theo cái đường tổ nào mình lấy tông yếu của tổ đó làm cái tông yếu của mình thì mình nương theo. Thành trong này nó mới có nhiều tông yếu là gì đó. Tông yếu mỗi tổ là tại họ chủ trương khác nhau. Không có đâu. Không có tài nào mà nhìn đoạn văn mà chủ trương đủ thứ đâu. Cũng như đoạn văn này ý nó muốn cái gì, ông đồng ý thôi chứ không vừa ý cái này mà ý khác ý tùm lum hết là đâu có được. Ý chánh nó là chỉ có này thôi. Một vị thầy thường thường thấy có một đông yếu à, thành ra cái hay nhất đó, mình theo cái hệ thống mà tôi tịnh độ của An, mình lấy đông yếu của gì đó làm cái chiều hướng cái gì mối để mình đọc cái kinh điển đó. Nếu mà thật sự ra mà đi mà cái theo chiều hướng kia đó thì trong kinh A Di Đà này là luôn luôn là nhắc tới A Di Đà, nhắc cái điều là công đức của đức danh hiệu A Di Đà, có chỗ thì nó là nghe danh A Di Đà, có chỗ là thấy hào quang có A Di Đà, có chỗ là nhớ tưởng đến ngài không. Thì thật sự cái chánh cái tông yếu của nó không có riêng vấn đề mà niệm danh hiệu, mà thật sự là tông yếu của ngài là nói về cái thần lực của cái A Di Đà là cái nhân để cho mình giảng sanh tịnh độ. Trong kinh này tôi thấy tôi hồi xưa có đọc cái bản đó, thì nó vậy đó. Nhưng mà trong đó đó thì mấy tụi mấy trong cái mọi cái thần lực đó thì cái thần lực mà ngài mà nói nhiều nhất là nói về niệm danh hiệu. Bây giờ nội cho thần pháp bồ đề tâm đó, mỗi tổ nói một khác nói gì thôi cho biết. Nhưng mà tôi không có chịu cái lập luận của ngài là lão pháp sư nói về phải pháp bồ đề tâm, An Lạc Tập nói về pháp bồ đề tâm. Thì hôm nay cái tại ông cái đưa cái tông yếu ông là pháp bồ đề tâm, ông vẫn còn những cái câu mà nói về pháp bồ đề tâm không à? Không, để làm cái luận cứ cho ông. Nhưng có nhiều ông tổ chủ trương niệm Phật đủ rồi, niệm Phật trong đó có pháp bồ đề tâm rồi. Nhiều ông tổ chủ trương gì đó, thành ra nó không có khe đến cái pháp bồ đề tâm. Thì mình tùy theo mà theo ông tổ nào mình thấy cái đường lối ông tổ nó đưa ra đúng nhất mình theo. Thì bởi vì mỗi người coi đọc tổ thấy một ông tổ khác nhau, bởi vì tịnh độ tông nó không có tổ truyền dòng mới là chúng sanh chết là chỗ đó. Tôi thì tôi thấy là theo tịnh độ, tôi không có che cái tịnh độ mà cái người mà tôi đọc tôi thích đó là tổ tịnh độ, tổ tịnh độ tông nghiệp bổn á, ông chủ trương là niệm Phật thôi, không có làm gì hết á, không có phát về tâm về trí gì hết á. Ông nói là trong cái hội tịnh độ là nó giết hết tất cả công đức rồi, trong đó có hội tâm rồi, niệm Phật hoài tự động hội tâm bất sanh, không cần phải tập chứ hội tâm nữa đó, không nhất tâm nhất tiết gì đó. Nó là tất cả tha lực Phật là cho mình nói đó, chưa có hội tâm á, rồi tha lực Phật sẽ cho làm cho mình có hội tâm rồi. Chủ trương vậy đó. Nó niệm Phật công đức là gì, làm niệm Phật nhưng mà trong có cái tâm là mình trụ vô trong tiếng niệm Phật. Còn có lỗi niệm Phật mà cái tâm con không biết gì tới Phật á thì mới là bị con nghe là con không hiểu rõ đó. Sao con niệm mà không có tâm, không có cái tâm nào chỗ mọi người nói mà không biết là cái gì, cũng như người điên họ nói không có lợi ích gì á, tâm họ đâu có dính vô Phật đâu. Bây giờ thì nó cái lúc mà niệm gì chỉ có công đức thôi, sanh rồi làm không sanh được, tại vì bản thể cái tiếng nó có nhiều công đức, nó làm cho mình có công đức vậy thôi. Sao mà con niệm không á, mà con không hồi hướng rồi sanh không được, mà phải có cái tâm hồi hướng nữa. Còn Phật bảo vệ mình tức là thì bảo vệ hết, thấy không, mà làm cho mình tâm mình yếu, từ từ là tâm mình mạnh, làm cái là trong hậu trì bảo vệ là từ từ nghiệp quả mình nhiều ngăn chặn bớt, cái là bảo vệ. À, thực sự ra từ từ những công đức, khi mà mình nghe nó có công đức thì công đức nhiều nhiều, làm cho tự nhiên cái định tâm mình từ từ nó phát sanh, nhưng mà lâu lắm. Thành ra quý vị mà tu ở đó chẳng như bây giờ niệm chẳng như 10 năm, đối với người mà tập niệm tâm mà tu được tháng bằng mình à, ăn thì mình 10 năm bắt đầu mình cầm tập hoài công đức càng ngày nó nhiều nhiều, tự nhiên khi mình não tâm suy nó bớt tự động cái tâm mình nó được định đỡ thì 10 năm sau nó mới vô định. Nhờ công đức đó việc cho mình, còn cái này mình tập á, mình ráng mình trụ tâm mình nó quen cái tâm mình làm sao niệm tâm luôn. Thịnh nhớ tao thì ta thầy mặt mình coi mình xin mình học thánh danh á thì mình sẽ thấy rằng là có đoạn những đoạn nó thất rồi tâm, nhưng mà nó thất rồi tâm trong những giai đoạn nào thôi, thấy không, chứ không phải là thất rồi tâm là cái chánh. Thì đây mới gì tổ này là cái gì Bồ Tát không à, thành họ đều khuyến khích mình thất rồi tâm, mà thực sự ra cái Bồ Tát nó tỏ thất tình độ mạnh lắm. Mặc dầu ta hỏi là có cần thất rồi tâm tới tình độ không, tôi dứt khoát là trả lời không cần, nhưng mà ta hỏi là bây giờ mình nên học rồi tâm để tu tình độ không, tôi nói nên, nhưng mà điều kiện có phải rồi tâm là một cái điều kiện thành độ không, tôi nói không phải, nhưng mà nó là một cái trợ duyên rất mạnh cho phát triển tịnh độ. Nếu gì học tập thêm thì nó là như mình phát độ mình nó đang tiến, có rồi tâm nó tiến dữ dội lắm vậy thôi à. Nên nhưng mà hỏi là phải biết hay là phải học hay là này kia, tôi không cần, nó không có cơ duyên để học, không cần học. Cái sách gì đó in đó rồi gửi cho mấy thầy đó, khi mấy thầy in đợi bắt cuốn sách đó rồi tôi có quyển à, nó không dám gì nè. Bây giờ ông đưa là 500 mấy mà không biết sao tiền đâu, vì nó in kìa, rồi giảng cái bài tình độ đưa cái chủ trương của ông nhật bổn á, tha lực môn á, quyển mỏng thôi, không dám gì nè. Thì có một quyển tôi bắt cái ly tình rồi vô cái chỗ mà sách viết riêng tinh, thấy nó bài rồi lấy được con quyển về nè, về đó lấy được quyển về rồi thì rồi đọc Phật tử nó thích, nó nói in hùng được 500 mấy, 500 mấy rồi lâu quá tôi hỏi rồi nói quyển sách để nó mất rồi. À, đưa tao 500 mấy, tôi bỏ 500 ngàn này đó, để qua cái ly tôi kiếm là. Thì quyền đó nó hoàn toàn tha lực mô á, nó nói cái gì niệm không cần gì chứ, trong cái niệm Phật nó có, sao mình cứ lo vậy. Thế là tôi hỏi bây giờ mình phải đem sách đó ra, mình nói cái Phật tử thì Phật tử nó mới phái tu, chứ mình hỏi rồi, tôi muốn hứa trừ. Một Phật tử nó sợ lắm, nó tâm nó bất an, phải không? Nó bất an rồi cuối cùng rồi tu, rồi nghi như Phật hoài, rồi chết cái tâm nó cũng miên á. Rồi nghiệp quả nó dễ phát sanh á. Không, mình chưa tự lực được gì đâu, tham sân si trừ khó đủ chuyện đó. Bởi tôi nói cái pháp môn á, không phải pháp môn này, tôi nói là đặt cái tôi đầu thời chi giảng, tôi nói pháp môn là đặt căn cơ là chúng sanh thời ngũ trụ ác thế, chứ phải đặt cái cơ mình thời mình á là tham si ít nè, chúng sanh thời ngũ ác thế là còn độ được thì mình được như bát là chắc rồi. Anh em đừng có lo gì hết chứ, thế là mình tin niệm Phật thôi thì chắc chắn cái gì cứ tin đi, được ăn sanh được là rõ đảm là ăn sanh hết, mười người phải sanh mười, không ngày nào vẫn sanh. Tại vì người ngủ được ác thế mà niệm bỏ nhiều như vậy mà họ vẫn sanh còn được, không gì mình. Nếu gì pháp Bồ Đề Tâm được á, tự nhiên niệm nó an lạc lắm, niệm Phật nó tinh tiến lạ thì lạ lắm vậy. Tại lúc đó mình thường thường cái mà làm cho mình niệm bị trở ngại nhiều nhất là tại cái đoạn ngã. Ai thấy niệm cho mình á, tự nhiên cái người mình thì nó muốn hưởng thụ, nó cứ chống mà. Còn mình niệm cho chúng sanh đó, tự nhiên mình niệm nó ăn vui lắm, tại chúng sanh có chết mình đâu có thấy đâu. Còn mình bị cái gì nó nghịch cái mình thấy liền, mình thấy liền cái mình chán. Thôi mình thấy mình chán không gì tới, còn chúng sanh là niệm chúng sanh gì thì chúng sanh đâu có cảm, chúng sanh đau khổ đi, mình niệm cho họ hết khổ. Mà họ rõ ràng họ có đau khổ mình cũng đâu có thấy được.
Dạ.
Nhưng mà cái tâm mình thương mến mình niệm thì thấy nó mạnh lắm. Mình nhớ cho con phải tập hoài cho nó niệm liên tục thì mới thành tựu chứ. Cái ai cũng phải vậy, cái gì phải luyện từ từ. Có gì phải thập rồi tâm là
tinh hồn.
Đúng. Muốn tập rồi tâm phải quán hoài, quán cho nó thành tựu luôn. Từ giai đoạn tới giai đoạn quán đủ hết 7 giai đoạn quán từ từ. Giai đoạn 1 phải thành, giai đoạn 1 quán tới giai đoạn 2, giai đoạn 2 thành, giai đoạn 2 quán giai đoạn 3. Cái pháp môn 7 giai đoạn là phải quán từ giai đoạn cho một ra cho thành. Nó không đi nhảy nha, chứ không 7 giai đoạn là phải giai đoạn 1 phải thành mới quán được giai đoạn 2. À, thì cuối cùng là 7 giai đoạn rồi là qua được cái tình thương chúng sanh đó, là nó bao la trong người, nó bây giờ nó mất hết. Thành ra cái này thành ra chủ trương mấy này ông viết tùm lum hết, lúc gì phải là thuận cho tâm vô nhiễm thân tịnh chẳng gì mình cầu an vui gì tùm lum lá đó. Thế cái này đâu sao Bồ Tát tu không á, mà sao gì tu nổi. Thế ông thành ra có cái chủ trương với ông này, lúc thì ông lấy ông chủ trương của ông này, lúc thì ông lấy chủ trương ông kia, ông để vô ông chứng minh theo cái đoạn này đoạn kia, thành ra có gì tập vô gì loạn vào cào. Nếu không có cái chủ trương tâm thú nào nhất định của mình đó, thì mình tập vô mình ồ hẳn không biết, lúc thì kêu phát một đời tâm, lúc phải tập tâm thanh tịnh từ tham sân si, rồi lúc rồi tập đủ trò hết trơn á, không biết cái đường nào là cái gì mình tu cũng không được á, lâm nó nản lòng. Để mà nào tôi cũng ráng ra mà kiếm ra đi, tôi kiếm người đó in là cho cái gì coi. Thật sự là trong này có nhiều chẳng hạn như Hải Đông Nguyên Hiểu là viết trong Bộ Tông Yếu Đạo Pháp Bồ Đề Tâm chính là chánh nhân văn văn gì đó ha. Rồi phát tâm là phiền não, bây giờ một là sao từ phát tâm sau đây phiền não vô biên nguyền rõ hết, phiền pháp vô lượng. Tôi nói cái này luôn, cái này thì chỉ có chưa thật sự là trình độ thôi, phiền não vô biên. Cái này cũng như là tôi tìm tu ba trong tiền kiếp mới thành được, thì coi cũng như tiêu mà. Tôi nói anh đó, giờ tôi nói anh nè, anh gì còn kiêu căng tự mãn nữa, anh mới nhờ tha lực. Nó tổ nói gì đó, còn nếu anh không cần kiêu căng tự mãn, anh không cần nhờ tha lực đâu. Khi mà anh thấy còn nói câu đó ra, tức là thôi giờ mình sẽ coi đúng rồi, nhờ tha lực thì cứ thấy gì đó. Đừng thấy là gì còn kiêu căng tự mãn, con phải tắt đồ đẹp tâm. Bây giờ muốn tập sắc là tao thì cứ tập. Nhưng mà đừng cứ nghĩ là đồ tâm là cái nhân chủng mình phải nên tập để làm cái này kia, là cứ ráng niệm tập rồi bản thánh mình vừa niệm tập nhiều quá, nhiều khi nữa đó mình muốn có gì lạ này là tập thêm một đại tâm. Thế không, cái đừng cứ nghĩ là mình phải diệt cái này
chứ. Diệt cái Phật là xong.
Thầy không, cái ông nhờ ông Viên nói hay đó, vừa anh niệm tập đó là có hết, có sám hối, có gì, tội, có cái gì, cái gì hết trơn, có bồ đề tâm, có gì tùm lum hết trơn. Có, tự đó có. Nó nói là giờ chuối, có luôn nhất tâm bất loạn nữa. Nói giờ cuối á, mình đừng nghĩ mình tập bất loạn nhất loạn. Thì giờ cuối mình niệm tập á thì ông Phật không tới, ông muốn cho mình nhẫn hành, ông phải tới làm cho mình nhất tâm bất loạn. Nó nói gì đó. Tại vì bản là cái Phật là muốn rước cái gì lên cõi độ thoát tất cả mà mới là đúng chứ. Mình có niềm tin lên ổng, mà giờ cuối mà để cho nghiệp quả tới làm cho cái tâm mình loạn, là ông Phật mang lỗi. Ông không đồ thanh được, không hết công lực của ông được, thành ra cái nhiệm vụ của ông công đức, ông mạnh, ông tới, ông phải làm sao cho mình lúc đó có chứng nhiều nó ngăn trở, mình phải được cái tâm bất loạn là mình kia. Thấy không? Nó nói không, chỉ là tâm niệm Phật cái gì tứ niệm thì chết thì cái tâm bất loạn chứ không cần phải tập cái tâm bất loạn. Không, bây giờ những gì không, bây giờ những chuyện như niệm một niệm mà cũng nhân danh nữa. Chỉ có niềm tin ông Phật thôi là được. Ông Phật không cần có gì niệm nhiều thêm ít. Thì mới vậy chứ, gì mới thâm ngôn hơn, nó mới thụ diệu chứ. Công đức Phật nó là bao trùm với Phật mười phương, hộ niệm, mới khen tặng dữ dội vậy chứ. Nhưng mà thường thường mấy người niệm Phật không có làm đó.
Đúng vậy.
Họ tin Phật nó không làm gì chứ. Nhưng mà thường thường ở đâu mà mình làm nhiều đó, tính mấy cái này là mình không nhớ tới Phật. Nó khổ đó, mình nhớ gì không à. Mà con cái mà không nhớ Phật, cái giờ cuối mà không nhớ, thì ngày không có tới để hộ tiền mình được. Nó khổ ở chỗ đó thôi. Còn như mình tin tưởng hoàn toàn, mình nhớ tới giờ cuối thì ngày sẽ tới. Bao nhiêu cái chứng duyên, bao nhiêu nghiệp quả, bao nhiêu ngày là ngày công đức ngày đó cho mình hết, mình sanh cho đó là tính sao. Ví dụ như trong kinh nó nói, kinh nào đi Di Đà nói giờ phải bắt 10 tâm để mà mới được giảng sanh, thì giờ cuối tự nhiên không tác duyên sao tự nhiên tâm một đền sáng. Nếu câu đó nó thật sự nó có câu đó thì mình cũng có lo tập, thì bây giờ phải tập 10 tâm. Thì cái Phật nó có đủ nhân duyên, đủ thần lực, nó lạ, công đức của Phật nó lạ thường á. Thành ra nó tưởng tha lựa và tin tưởng vậy đó. Thì đương nhiên là mình muốn tin tưởng như vậy, mình muốn có nhãn tâm hoài, thường niệm hoài. Nhưng mà cái tâm mình nó càng tính, nó càng mạnh, càng mạnh lên. Thì giờ cuối đó, thì niềm tin mình nó mạnh, nó vững chắc, rồi cái ngày hiện ra, ngày mới hậu trị cho mình được. Còn lúc đó mình nhớ cái chuyện khác không, rồi đâu sao, ngày đó hiện tới. Ngày phóng quang tới, mình sẽ bắt nữa. Mình đang nhớ chuyện gì đâu không. Nhưng mà đang giận người nào không, người thân đứng kế bên thì kêu còn không thấy nữa. Thấy người phát, thấy người giận, thấy người Phật nó hiện tới cũng không thấy, không hào quang của Phật.
thầy cần có số người mà họ biết trước cả cái ngày giờ họ chết rồi khi họ vãng sanh ấy, thì có những cái điểm là như mùi thơm hay là những hào quang.
À, bây giờ anh mình muốn niệm vãng sanh á, mà mình muốn có biết điểm trước nên mình niệm mà mình muốn chắc chắn là cái điểm đó là vãng sanh á ha, thì mình phải phát nguyện hay là nguyện cho con cũng như là được biết trước ngày chết. À, còn nếu không có nguyện đó mà mình giàu có chết mà có mùi thơm có ngày qua cũng không phải là người đã sanh vãng cái chư thiên nhà sanh chư thiên nhưng có mùi thơm chư thiên nó tới thơm phức ở nhà vậy đó. À, cái tầm mà tương ứng chư thiên nó rước á, nó tới rước thì em có mùi thơm, mà tự nhiên có dục nó có mùi thơm rồi chưa nó lên đi ngồi sắc. Thành ra mình muốn cái biết cái sự chết của mình mà vẫn sanh chắc chắn mà lại có lạc là được thắp nguyện trong năm mình tu nguyện. À, cũng như là ngày nãy mình nói văn thù nguyện đó, nguyện con năm dục mạng trong đời tận từ nhất thiết chưa dưới ngại diện kiến bị Phật Tha Di Đà. À, nhưng mà cái diện cái Phật đó là những lúc túc cái chết ta dừng nguyện là ngay trong nguyện đời con được thấy được mặt ngài cũng như tổ nguyện vậy đó. Thì nguyện gì đó giờ cái lòng nguyện của mình là ngày ứng hiện cho biết hay là biết được ngày chết ngày giờ chết cái đó hiện đó tại mình muốn diện chuyện kia này kia thôi chứ thực sự ra cần nhãn xanh là tránh cái nguyện đó mình muốn là thêm thế này kia để cho từ ngày thương ngày làm vậy đó
là có sạch vậy
nhãn xanh đó là tránh rồi chúng ta cái nguyện nhãn xanh là tránh còn cái chuyện là thêm thắt thêm. À, tại vì mình đã đặt cái vấn đề là bây giờ có nhiều người họ chết mà vẫn phải là chết không biết trước ngày giờ có phải là vãng sanh hay không, thì tôi nói là có người vãng sanh có người không vãng sanh. Thành ra mình nói rằng là cái bồ đề tâm gì đó thì không phải đáng để ý ha, nhưng mà luyện được thì tốt để nó tạo duyên cho mạnh lắm. Chứ tôi hỏi rồi mà nếu mà bồ đề tâm mà vãng sanh được nhưng mấy ông tổ chủ trương mình cũng một thế đâu kinh nào có xài được. Thôi đâu đấy cho này phải dư dục rồi thế đâu đủ được áp thế mà thời mặt pháp nữa thời chúng sanh sống 7-8 tuổi mà đẻ ra lộn rồi giết nhau rồi thấy không, rồi làm sao mà có bồ đề tâm không có bồ đề tâm thể như kinh này nó bị chiêu diệt sớm rồi đó. Thành ra cái này không phải tâm chỉ đâu. Nay tôi đề xướng phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm là tông của kinh này là gộp ý kiến của hai phái Diệu Quỳnh Nhất Trì Danh là tổ liên trị đó. Ông này ông cũng lộn xộn lắm, ông lấy hết tổ này một cái tổ kia cái trong mà tổ này có cái công là ông gom góp rất là nhiều nhà chú giải rồi ông lấy ý kiến tổng hợp. À, cái tổng hợp như là mình đi tại nó nhiều mấy thực sự ra mấy nói là mình nội tâm nó không có tổ thành ra mỗi ông nó không có chủ trương thành nên mà không thể lấy nhiều cái chủ trương gom vô là một cái đập chết luôn á. Ông là tổ, ông mới nói là tổ nhưng mà ông không chủ trương là ông chủ trương là ông không có niệm Phật à quán Phật không à. À thời ông là ông tu theo quán kinh thành ra đâu mình đâu tu sợ ông được nhưng mà qua tội khác thì là chủ trương niệm Phật. Thành ra mỗi ông tổ nhưng mà ông hòa diễn cái đệ tử hòa diễn sao đâu được sao làm tổ đâu, đưa một ông khác là tổ thứ nhì thành ra ông tổ thứ nhì là chủ trương khác sao rồi qua mới đợi sao mà ông tổ là chủ trương khác giờ gom 5-6 ý kiến ông rồi bắt vừa ông vừa tán tưởng ông vừa niệm Phật ông vừa phát tâm không kia rồi mình tu sao kịp. Thành ra mình thấy tôi một ông thôi, mình có một ông thôi, ông nào mình thấy hợp lý mình đang tập cái đó dễ mình tu một cái vậy đó lấy chỗ đó làm chủ trương mình đầu tu. Còn như theo tôi thấy tại vì chúng sanh bây giờ tu hiểu mơ thì thôi giờ lấy cái thà lực tối là cái tâm chỉ không có một cái xíu tự lực nào chứ nghĩa là mình làm cái gì chỉ có cái là niềm tin làm sao mà đáng cái niềm tin là tha thiết vãng sanh là có mãi đến lúc mình giờ chết thôi. Anh hạnh nhiều hạnh ít mà Phật còn nếu mà người hạnh nhiều mới là độ sanh, còn người hạnh ít không độ sanh là Phật không có bình đẳng, không phải Phật. Phải thương hết nha, chúng sanh có lòng tin muốn vãng sanh là nó cũng như là Phật nói ta sẵn có chiếc bè để dứt quý vị ăn kia, quý vị có tin hay không, tin là được rồi, ít nhiều gì cũng rước ráo hết đó. Mà còn nội có niềm tin đó, niềm tin đó là tự nhiên mình niệm nhiều à. Hôm nay lấy tùm lum hết trơn, lúc thì lấy tình độ tâm dương nghịch cho trì danh là chánh hạnh, phát tâm là trợ hạnh. Hai chiếc tai nghịch liên từ đại sư nói cách dung hội trong thế sao đàn dịch trù danh làm chánh hạnh, trì danh làm bồ đề tâm, ý kiến hai phái vân hết trơn. Còn tuyệt ngộ là vì thật vì sanh tử phát bồ đề tâm dùng thâm tính nguyện để danh niệm Phật. Cái ông tổ mình ông Văn Nhiên thì ông chủ trương là trì danh, thật sự không luyện cái tính thôi. Ông nói là trì danh riết tự nhiên mình sanh được cái tính, rồi trì danh riết tự nhiên mình có cái nguyện. Nhưng mà tôi nói cái nguyện là phải tập, trì danh mà nó sanh là lâu lắm. Cái nguyện là mình tập á, tại vì cái nguyện đi được không là do cái nguyện ước cuối cùng của mình, không nguyện cuối cùng mình không chịu đi rồi mà không hợp nước đi cũng được. Tại muốn đi hay không là do mình muốn mà, nào thành ra mình phải luyện nó cho nó mạnh. Thành ra theo tôi là phải là luyện mà mình vừa à, mình vừa trì danh mình vừa luyện nó, mình vừa trì danh mình luyện nó, mà không trì danh của mình có cái tâm muốn đi, trì danh của mình tâm muốn đi, phải nói vậy đó. À, thành ra cái câu cái phần 3-1 giảng gì tông nó giảng tùm lum gì đó, về coi cho biết, giảng gì 5-6 trang gì nè, lúc rồi giảng mặt tông của mày nữa. Thì bây giờ giảng cho biết là cái lối của ông hoàng này đó, là cái lối của ông là tập hội là cái văn ông nhiều lắm, ông tập hội đủ thứ đồng chỉ hết trơn. Thôi thì sao mình nói về tú đi, nói như vậy về đọc á, thật sự ra cái gì tôi khuyến khích về đọc đi chi à, để biết nhiều danh từ, biết nhiều cái này cái kia, nhưng mà giảng rồi tôi có chủ trương giảng đàng hoàng, hay không giảng gì một chiều thôi, hay không còn cái gì cứ đọc cái tùm lum tùm la gì cho biết thêm mấy cái kia, nhưng mà mình biết là biết một chiều thôi, chứ mình tu cái nào mình tu có một chiều hướng rõ ràng, hồi hướng à.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
bên này mình tiếp mình giảng về cái trường phần 3.2 đó, về tông thú á, cái đoạn 37 giảng về thú. Thì như kỳ rồi mình đã nói đó, thú là hướng về, chỗ hướng về đó của cái kinh Vô Lượng Thọ, mình nói kinh Vô Lượng Thọ đó là hướng về cõi tịnh độ. Thì trong này nói là kinh này lấy sanh trọn vẹn bốn cõi trình độ chống lên địa vị bất thối làm thú, tức là sanh được anh tỉnh á, sanh được anh tỉnh á, à, nhờ sanh tỉnh làm cái gì à, là để lên được ngôi vị bất thối thôi, à, trở thành người bất thối. Trong này họ nó sẽ giải thích cho mình cái bất thối. À, thì sanh lấy sanh cõi trình độ là chánh, thì sanh cõi trình độ thì à, thực sự ra đó trong kinh nó chỉ nói sanh trình độ thôi. À, rồi cùng với các thánh chúng à, chung thôi à, rồi à, bắt đầu là từ cái đó thì à, đây là bốn cõi tịnh độ này là do ngài Thiên Thai lập ra, chứ thực sự ra là trong kinh nó không có nói là cõi tịnh độ nó có bốn cõi. Ngài Thiên Thai đây là hoàn toàn là ý của ngài Thiên Thai lập ra bốn cõi, tại cái thành ra cái tư tưởng tịnh độ sau này luôn luôn giảng là sanh là thánh phàm là đồng cư độ, hay là phương tiện hữu dư độ, hoặc bảo trang nghiêm độ, thượng tịnh quang độ, đó là do ngài Thiên Thai đã lập ra để mình diễn tả cái gọi tịnh độ. Nếu tôi không làm là vậy đó, không biết ai lập ra có căn cứ vào kinh điển nào không, nhưng mà trích dẫn kinh điển nào không, nhưng mà tôi không biết. Tôi nhớ là như là đây là do ngài Trí Giả Đại Sư viết. Thì có thánh phàm đánh đồng cư, thường thường nếu mà lên bậc thánh á, là cái điều kiện đầu tiên để mà một cái người đó mà trở thành thánh á, thì cái điều kiện đầu tiên là người đó phải được kiến đạo, kiến đạo rồi mới kể là thánh. Còn nếu mà chưa kiến đạo thì vẫn gọi là phàm. Từ giai đoạn mình tập hoài tới mình chưa lúc mình chưa được kiến đạo gì đó thì đều gọi là phàm hết á. Đó, vấn đề mà bên thanh văn cũng vậy ha, mà bên đại thừa cũng vậy. Thành ra cái cõi đó là cái cõi mà còn người nào mà được kiến đạo ha, rồi tu tập tức là trong cái dọn tu đạo và cuối cùng thành tựu đạo quả đó, tức là được cứu cánh đạo. Thì nếu mà thành tựu đạo quả của đại thừa tức là thành Phật, thành tựu đạo quả của bên a la bên thanh văn thừa tức là a la hán. À, thì cái thành tựu đạo quả như trên lập trường thành quả đó, thì bên ở bên Nguyên Thủy thì có tứ thánh, tức là từ Tứ Đà Hoàng trở lên, Tứ Đà Hoàng đến A-la-hàm, từ Tứ Đà Hoàng đến A-la-hán. Còn bên Đại Thừa thì thập thánh, tức là từ địa vị thứ nhất đến địa vị thứ 10, thì gọi là thánh của bên Đại Thừa. Cõi phàm thánh đồng cư á, là cõi đó, trong đó đó là những người chưa được kiến đạo, và những người đã kiến đạo rồi, trở thành thánh rồi, lên tới luôn tới bởi vì Phật. Vậy đây là nói về Đại Thừa. Cái bốn cõi tịnh độ này là bốn cõi tịnh độ của Đại Thừa, thành ra những người phàm á thì là người bình thường, còn những thánh này có thể là thập thánh, là những thánh của bên Bồ Tát, tức là từ sơ địa đến bát địa. Thập thánh thần tư là vậy đó. Thì sở dĩ mà đa số là người ta sinh vào tịnh độ là tại vì cõi này nó có một cái là cái này khó gặp được những cái được chánh pháp, khó gặp những vị thức, nên đa số là những người phát tâm thường thường họ muốn sanh về ở bên cõi tịnh độ. Lý do là ở tịnh độ đó là gặp những cái thánh nhân rất là nhiều, hay là do như vậy mà mình có những cái nhân duyên để mình học hỏi giáo pháp, thì có nhân duyên để mà giao duyên với họ, hay nhờ vậy đó mà cái trí huệ phát sanh. Như trong kinh A Di Đà nói là có nhiều vị Bồ Tát hiếp thánh bổ xứ xuống rất nhiều, chẳng thể dùng toán số để biết nổi, chỉ có thể mình vô lượng vô biên A Đăng Kỳ. Thì thực sự ra đó, người ta không phải sanh tịnh độ thì muốn được an lạc hạnh phúc đâu. Mà nhiều tổ chỉ là họ sanh là vậy, vì là họ quý pháp thôi, họ mong pháp, họ mong thân cận bậc thánh thôi, thành ra có nhiều chỗ lỗ là sinh về là lý do đó. Chứ nhiều chư tổ gọi là cái lực họ không phải là họ sợ cái khổ của trong cái ác đạo ở cõi quế, mà họ chỉ mong gần được những bậc thánh thôi họ sanh về. Cõi tịnh độ đó thì nói là cái phàm phu ở cõi tịnh độ đó, phàm phu cõi tịnh độ đó thì không giống như là cái cõi mình, hay là cõi tịnh độ là không có cái phàm phu ở địa ngục còn bị súc sanh. Cõi đó chỉ là cõi tự chữ nhân lên, nhân trở lên thôi. Thì đầu tiên là cõi phàm mà thánh đồng cư độ thì là như vậy. Thì sau này nói thêm cái trong kinh điển thì nó gọi là nghi thành á, tức là cái cõi đó còn thấp hơn cái cõi trong phàm thánh cư độ, nó có nghi thành, tức là cái cõi ngoại biên á. Thì cái đó là thuộc về kinh điển nói. Kinh điển của bên A Di Đà nói, nó những người mà không tin vào Đức A Di Đà, nhưng mà giờ cuối có những cái thiện duyên, nó có những thiện duyên gặp thiện tri thức nhắc nhở, rồi gặp những cái nghịch cảnh sợ quá, rồi cũng như là tạm, cũng như là có cái niệm theo phát ra, thì khi mà chết được cái lực Đức Phật rước về, thì họ ở gọi là nó gọi là ngoại biên của cõi tịnh độ, tức là nghi thành. Nó gọi là ngoại biên tịnh độ, tức là nó ở trong những cái lầu cát, nhưng mà không gặp Phật, không gặp thánh nhân. Tại trong kinh nó nói ở cũng lâu lắm, từ nào mà cũng đầu gọi là cái niềm mà tin được Phật thiên chủng nó mạnh lên á, thì bắt đầu là mới sanh. Bây giờ tới cái cõi mà phương tiện hữu dư. Phương tiện hữu dư này là những cõi của bậc thánh A-la-hán. Thực sự ra trong kinh điển đây là một cái điều đặt ra mà bên cái hệ thống của bên Tiểu Thừa nó không chấp nhận. Tiểu Thừa nói rằng là các vị A-la-hán họ là đắc quả A-la-hán rồi, thì đương nhiên là họ gọi là vô niết bàn, tức là vô sanh vô diệt, không có vô một cái độ nào hết đó, bất sanh bất diệt. Còn nếu mình có một cái bức độ hay là một cái gì để mình sanh vào á, thì nó vẫn còn cái vấn đề mà mình sẽ mất, mình phải chết đi. Thành ra đây là một cái mà đặc để, không biết phải căn cứ vào kinh điển hay không, là cái đại đặc để của Tạo Thiên Thai thôi. Cõi phương tiện dư độ này đó là cõi những bậc A-la-hán thánh đích chi Phật lại sanh về đây. Đương nhiên là người phàm không sanh được rồi. Những cái người này đó, họ đắc được cái gì, họ ngộ được, đắc được cái vô ngã. Thành ra nó nói là do cái sự trong đây đó, nó cái tổ nói là do niệm Phật như thế, gọi là sự nhất tâm đạt giới cảnh giới này. Nhưng mà trong mấy kinh điển khác mình coi kỹ đó thì tôi nhận dự độ là khỏi của mình bậc thánh là A-la-hán. thường thường họ vào đây thì các họ các vị Bồ Tát nhận xuống tuyết để độ sanh, để cho họ chuyển tâm để mà hồi tâm mà hướng về con đường của Đắc Đạo. Cõi cõi thập báp nhiệm độ là cái cõi của những người phát tâm Bồ Tát, nhưng mà đắc được từ sơ địa trở lên mới được sanh về cõi này. Tức là nếu muốn đắc sơ địa, ta nếu mà thơ địa theo cái vấn đề mà bên di tích học là người đó phải đắc, phải đạt được kiến đạo, đạt kiến đạo phát được đại tâm thì sanh về bắt đầu là cõi thập báp nhiệm độ, tức là Bồ Tát. Còn nếu mà được chiến đạo là chiến được nhưng mà không có đại tâm, sanh thượng tiền hữu dư, đó là bậc thánh của bên A La Hán thì sanh thượng tiền hữu dư. Ở cõi này đó là đương nhiên về cái lý khi mà hai bên độ đều gọi là chiến đạo hết, nhưng mà trên vấn đề mà mình thấy là họ ngộ được cái lý là tấn không, tức là báo đăng nhiệm độ, tức là họ ngộ được từ từ những lý kiến tấn không, rồi nhờ an trú trong lý tấn không đó đem vào cái pháp dĩ quán để tu, từ từ diệt hết tất cả những vô minh phiền não, từ từ thăng lên từ địa nhị địa sơ địa tam tứ địa vân vân đến tới thập địa Bồ Tát. Còn phương tiện hữu dư thì họ cũng được kiến đạo ngộ lý tánh không, rồi từ đó dụng công tu chỉ